This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thưa quý vị, như thường lệ, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi kính gửi lời chào đến tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm, và xin chào tất cả quý vị thính giả. Một cái ngày trời rất là đẹp mặc dù nó hơi u ám.
Dạ thưa chú, trong chương trình hôm nay có bà Nikki là ứng cử tái tranh cử nghị viên của thành phố Arlington. Dũng cũng đang trên đường lai điện thoại thưa chú.
Ok. Hiện tại là chú đang ngồi tại phòng phiếu đây, và có nghị viên Phạm Long của City Arlington cũng sẽ join chương trình chúng ta ngày hôm nay. Đây là buổi đặc biệt. Arlington có hai nghị viên và chú là thị trưởng của thành phố Hoa Tâm, rất là hân hạnh. Bà Nikki có trên mạng chưa?
Yeah, hello Nikki, how are you?
Good, how are you?
I'm good.
Okay, Council Hunter, we have the Council Phạm Long on the line with you right now. You want to say hello to him?
Well, good afternoon, Council Hunter, how are you?
I'm good, how are you?
Oh, doing great.
Okay. At first, I would like to let my talk in Vietnamese for people. Xin chào tất cả quý vị, đặc biệt là tại nơi bầu cử phòng phiếu của Houghton City, nghị viên Phạm Đông của thành phố Arlington, cũng như tôi là thị trưởng của thành phố Houghton City đang ngồi đây. Đây là cái ngày thứ tư, 4 ngày nữa. Dạ. Ngày thứ tư, 4 ngày. 4 ngày chúng tôi ngồi tại phòng phiếu, dù trời mưa, trời nắng, chúng tôi vẫn ra đây. Do đó cho quý vị nhìn thấy, và đặc biệt là trên đường dây mấy bên kia thì tất cả quý vị khán giả biết là có nghị viên, đương kim nghị viên và tức là luật sư riêng để tái đắc cử của thành phố Arlington, đó là bà nhiệm kỳ thứ ba, đó là bà Nikki khu vực ba, xin lỗi, bà Nikki là thuộc khu vực ba. Thì quan trọng nhất là quý vị người Việt Nam mà ít khi mình nhớ tên người Mỹ dài lắm, do đó một là quý vị nhớ chữ Nikki, N-I-K-K-E-I, hoặc là cái chữ Hunter, tức là cái chữ săn bắn đó. Thì quý vị chỉ nhớ một vài hai chữ đó thì sẽ biết cậu trai. Thì Nikki, ma'am, I would like to have something to say to Vietnamese people so we can translate it into the Vietnamese language.
Yes, yes.
Go ahead.
Okay, well, definitely my name is Nikki Hunter, and I'm running for re-election for Arlington City Council in District 3, which is located in Southeast Arlington, and I'm definitely running for safer neighborhoods. I want to make sure that we are providing safety in all of our neighborhoods in the district. I want to make sure that we are taking care of our international corridor and our small businesses that are located here in the district.
Bà ứng cử viên Nikki Hunter khu vực 3, bà ra ứng cử lần thứ nhì, thì bà nói là những trách nhiệm bà muốn là làm những cái sự an toàn cho thành phố của khu vực 3 của bà. Rồi cái số 2 nữa đó là bà muốn cho cái con đường nó gọi là International Corridor, nó từ cái đường xa lộ và 303 mà người ta gọi là Pawnee Parkway, mà gần Bến Thành nó gọi là trường đường đại lộ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó, thì nó sẽ là một cái international corridor, là nó sẽ nói về những cái, tại vì thành phố Arlington nó có nhiều dân, như là dân người châu Á là phần đông là người Việt Nam, rồi nữa dân người Nam Mỹ, những người từ Mexico, Guatemala hay là những người Nicaragua. Bởi vậy nên thành phố sẽ làm một cái con đường đó, mà cái đó trong cái đó chỉ có tương lai thôi, thì bà Nikki bà sẽ vận động để ủng hộ xây dựng đường đó. Mà kỳ này bà ra ứng cử thì những vị đồng hương Việt Nam nào trong cái zip code 76010, 76014, 76018, 76002 thì có thể đi bỏ phiếu cho bà, ủng hộ bà Nikki Hunter.
Dạ, xin trở lại với chú tiến sĩ Chí Minh Đẳng ạ.
Nãy giờ chú nghe nghị viên Phạm Long nói, nhưng mà chú không nghe bà bên Duy Dũng Nghiêm nói, tại vì chú không dặn speaker lên. Dạ, Nikki, you have something else to talk to the Vietnamese people? You have a couple
of minutes? Yes, definitely. One of the things that I'm definitely, one of the things I'm big on is keeping our taxes low. I'm going to make sure that we are keeping property taxes low. We're keeping our taxes low for every citizen here that is in Arlington. I live in, my district is District 3, which is one of the most diverse districts. We also have one of the biggest Vietnamese communities in my district. I am dedicated to making sure that I serve our Vietnamese community, as well as serving the small businesses that are in the community, serving our residents and our neighborhoods. I am committed to doing that in the Vietnamese community.
Thank you. Kính thưa quý vị, bà Nikki, bà nói bà là nằm trong cái khu vực 3, tức là cái khu vực đó rất là nhiều dân tộc khác, chủng tộc từ khắp nơi đến, là một cái khu vực rất là quan trọng. Và bà ta mục đích trở lại mà run lần thứ hai là để làm sao bà muốn giữ cho cái tiền thuế càng ngày càng thấp lại ở trong khu vực của bà ta, cũng như khi bà đã tranh đấu được cái đó thì cũng như cho nguyên thành phố Arlington. Cái quan trọng ở đây là chúng tôi muốn ủng hộ bà Nikki Hunter, tại vì bà Nikki Hunter là một trong người ủng hộ nghị viên Phạm Long rất là nhiều. Thành ra quý vị cũng biết là từ ngày có nghị viên Phạm Long với tôi tại đây thì cái sự mà cái bộ mặt của cái vùng Dallas thay đổi rất là nhiều. Tại Phạm Long là một cái người mà làm việc rất là hăng say và luôn luôn mà khi quý vị cần một chuyện gì ông ta làm cho đến khi nào cái chuyện đó có kết quả, có thể là những cái kết quả không được mong muốn như quý vị muốn, nhưng mà đó là cái tánh của nghị viên Phạm Long. Thì bây giờ xin cảm ơn. Thank you Nikki. I already talked everything, interpreting everything you told me, and a little bit more about you, okay? But
thank you.
I hope good luck to you. I'm at the okay. Thank you.
Thank you. Thank you so much.
Bye bye.
Yes. Thank you. Have a good day. Bye.
And bye, Nikki.
Okay, Dũng Nghiêm, mình qua chương trình khác ha.
Dạ. Dạ thưa chú thì. Được biết thì cái tuần thứ bảy tuần vừa rồi á, thì chú cùng các nghị viên khác có cuộc gặp với đồng hương Việt Nam mình á, tại thành phố Hampton á, thì với lại cái cuộc bầu cử sớm từ ngày 24, thì không biết là chú có gì để chia sẻ thêm về hai vấn đề này không?
Ok, trong thành phố kỳ này chú đã ở trong cái vấn đề tranh cử, đây là năm thứ 11, 12. Đây là cuộc bầu cử có thể nói là dơ giấy nhất, là đối thủ lúc nào cũng tấn công chú. Và hơn nữa, giống như chú nói vậy đó, nét sao của chú có một tên mà chuyên gọi là triệu phú đó, nghĩ là tôi dùng đồng tiền để mua được lá phiếu. Nhưng mà tháng 11 thì rồi tôi đã cho ông chứng tỏ, ông ta thấy là ông có tiền, ông cũng thắng được tôi, nhưng mà kỳ này chơi những cái trò khác. Thì trên đài thì mình cũng không nên nói xấu người ta nhiều, nhưng mà kỳ này thật sự họ chơi tôi rất là nặng. Nhưng mà được cái đồng bào, khi những cuộc nói chuyện từng qua đó, thì đồng bào Việt Nam trong vùng xa gần rất là tội nghiệp, cũng ủng hộ tôi tiền bằng cách gửi qua Zelle. Tôi cũng nhận được tiền qua bên thơ từ. Nhưng mà tất cả những tiền nào quý vị gửi cho tôi, khi quý vị lên mạng á, quý vị vô trong cái trang web của Dr. Andrew Formea đó, quý vị sẽ thấy những cái báo cáo tiền bạc như thế nào, rất là sòng phẳng. Và sẵn đây thì tôi xin cảm ơn tất cả những quý vị đã chúng tôi đi giúp đỡ cho chúng tôi trong cái vấn đề bầu cử. Nhưng mà có một số quý vị á, dùng cái số điện thoại của đài để gieo á, thì xin quý vị không đúng. Số điện thoại nếu quý vị muốn gieo giúp đỡ tôi ủng hộ trong giờ tài chính, tức là 682-564-6911. Một lần nữa, 682-564-6911. Chúng tôi nhận cũng được rất là số tiền mà giúp đỡ đó cũng rất là tốt. Nhưng mà quý vị biết một buổi campaign nào tốn kém, ngay cả ông Donald Trump tổng tỷ phú mà ông kêu gọi quý vị 25 đồng, 15 đồng á, là quý vị biết là muốn ra tranh cử tại Hoa Kỳ này số tiền rất là cao. Nhưng mà quý vị không có tiền không phải là quý vị không phải là bạn tôi. Quý vị ủng hộ tinh thần bằng cách kêu gọi những người bạn nằm ở trong vùng Hoa Thầm Xí đi bầu cử. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị ngày thứ bảy tuần rồi đó đã đến quá đông, và chúng tôi cái đó làm tôi rất cảm động, tại vì có những người ở rất là xa, Plano, Sexy cũng như Rowlett rồi này kia đó đã đến để ủng hộ tinh thần. Đó là cái quan trọng nhất. Đồng tiền cũng quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là quý vị ủng hộ tinh thần để cho tôi thắng cử kỳ này, cho những người đây thấy rằng là họ muốn hạ bệ một người Việt Nam đã nằm trong thành phố mười mấy năm, thì chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Không có quý vị, một mình tôi không thể nào có chiến thắng đâu. Do đó quý vị tiếp tục ủng hộ. Một lần nữa quý vị có thể gieo tiền 5 đồng, 10 đồng, bấy nhiêu cũng được hết á. Đến số điện thoại 682-564-6911. Xin cảm ơn quý vị. Rồi, Vũ Nghiêm.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thì thưa quý vị tiếp tục ủng hộ tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Đẳng tái tranh cử chức thị trưởng lần thứ 3 nha quý vị. Và Dũng Nghiêm cũng xin đọc lại cái số điện thoại để quý vị có thể gieo để ủng hộ chú là 682-564-6911, 682-564-6911. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Đẳng. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở đường line điện thoại. Nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Thưa chú, thì hôm nay là đã là 27 tháng 4 rồi, chỉ còn có 2-3 ngày nữa là chúng ta sẽ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú rằng chúng ta có nên duy trì cái ngày tưởng niệm Quốc hận này không thưa chú? Tại vì ngày này nó quan trọng như thế nào? Tại vì Dũng Nghiêm thấy cái thế hệ thứ nhất như là chú, cái thế hệ thứ hai như Dũng Nghiêm thì đã biết rồi, thì nhưng mà thế hệ thứ nhất rồi cũng lần lượt ra đi rồi, đến thế hệ thứ hai thì mục đích là theo ý kiến của Dũng Nghiêm đó, thì là cái mình nên duy trì cái này là mục đích để cho cái thế hệ thứ ba, thứ tư, những cái lớp trẻ sau này nó biết về những cái sự kiện trước đây. Thì không biết là chú có gì để chia sẻ thêm về vấn đề này không thưa chú?
Đối với chú chỉ nói một câu như thế này: nếu những người nào mà vẫn còn nhớ đến ông bà cha mẹ những người đã qua đời mà còn biết được, còn nhớ cái ngày mất, thì chắc chắn gia đình đó sẽ có những ngày tưởng niệm của ngày chết, ngày giỗ, và cho nên gọi ngày giỗ, phải không Vũ Nghiêm? Thì cái ngày giỗ đây á, không có cái limit nào hết á. Ngày giỗ đây là khi nào chúng ta mà còn sống hoặc là con cái hiểu ngày giỗ là gì thì ngày giỗ đó vẫn tiếp tục. Thì hy vọng rằng muốn có những cái ngày giỗ của quốc gia Việt Nam, miền Nam Việt Nam á, tức là ngày 3/4 là một cái ngày nói là đau khổ nhất của đồng bào chúng ta. Chứ thật sự ra trước đó, sau đó rất là đau khổ, nhưng mà cái ngày đó là cái ngày duy nhất. Bao nhiêu người đã bỏ mạng ở trên biển, ở rừng sâu, mẹ, vợ, chồng chia tay hoặc là không còn gặp nhau nữa, phải chạy qua một xứ khác hay là tìm đường vượt biển, vượt biên mà chưa thấy được Phật, đất liền đã bỏ mạng. Thì đây là một cái ngày mà chúng ta không bao giờ quên được. Do đó lý do tại sao hội người Mỹ gốc Việt thành lập ở đây để chi? Để kêu gọi rằng chúng ta đừng bao giờ quên những cái ngày này hết. Ngày nào chúng ta quên được mà hãy còn sống, mà tiếp tục được, muốn tiếp tục được, cái quan trọng nhất là cha mẹ, anh chị em hãy nói với nhau cho con cháu mình biết rằng tại sao ngày hôm nay là ngày quan trọng. Chứ đừng có nói câu, có nhiều người mở miệng nói câu ô nhờ mấy anh đánh thất trận chúng tôi mới qua Mỹ làm giàu. Nói câu đó xin lỗi, tôi nghe tôi chẳng lẽ tôi đứng gây lộn thì cũng kỳ, nhưng mà thật sự ra cái câu đó có vẻ không có được hay lắm. Tại đây là một ngày quốc hận, một ngày tan của miền Nam Việt Nam. Chúng ta mất nước vì Hoa Kỳ bỏ chúng ta, chứ không phải chúng ta thất trận. Do đó với tư cách là một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi thua cái trận đánh kỳ rồi hết. Chỉ vì chính trị nó bỏ mình, do đó mình phải chạy qua một xứ khác. Ngay cả ngày hôm nay, sau gần 48 năm đã sống ở xứ người, nhưng mà thật sự Dũng Nghiêm, chú vẫn mơ mộng có một ngày về sống trên quê hương trong cuộc đời còn lại. Đó là cái mơ mộng duy nhất. Thì một lần nữa trả lời câu hỏi Dũng Nghiêm, chúng ta có nên tiếp tục hay không? Ngày nào chúng ta vẫn còn biết rằng ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận, thì chúng ta phải tổ chức, dù 5 người, 7 người cũng phải duy trì những cái này để cho con cháu chúng ta nhớ đây là một cái ngày mà đau thương. Có thể nó từ từ nó sẽ dần dần nó phai mờ đi Dũng Nghiêm.
Yeah.
Nhưng mà cái thế hệ 1, 2, 3 quan trọng nhất là chúng ta phải carry on trong cái vấn đề tổ chức, cũng như có thể mình không cần làm một cái đại lễ chào quốc kỳ lớn gì cho ngồi trong gia đình có cái buổi mà để tưởng nhớ. Cũng chắc chắn có những gia đình nó có anh em, cha mẹ, ông bà chết trên biển cả, thì đây là cái ngày mà có thể nói là một cái ngày giỗ trong gia đình mình luôn, chứ không phải là chỉ có đứng ra chào cờ rồi đọc diễn văn là hết. Chúng ta có những gia đình, có những thân nhân mất, chính đây là cái mà chúng ta cần carry on cho đến khi nào mà không ai còn nhớ hết. Sẽ có một ngày nào nó sẽ đến giai đoạn đó, nhưng mà hay còn thì chúng ta bắt buộc phải tổ chức. Ok, Dũng Em ấy với đồng bào.
Yeah. Thì đúng như chú nói thì với cái ngày này chúng ta vẫn nên tiếp tục tổ chức, nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào để truyền cái này cho thế hệ sau này, thế hệ thứ ba, thứ tư và con em chúng ta, con cháu chúng ta biết được như thế nào. Chứ Dũng Em thấy những cái buổi tưởng niệm những năm trước đây thì toàn là những cái lứa thế hệ thứ nhất, thứ hai như chú là nhiều nhất, để đến thứ hai như Dũng Nghiêm thôi, còn thế hệ thứ ba, thứ tư rất là ít, cho nên Dũng Nghiêm không biết là những cái thế hệ sau này nó có còn biết được cái
đây này. Đây là một cái mà lo âu của tôi, chú và Dũng Nghiêm.
Yeah.
Là những cái buổi lễ, đặc biệt cái hội người Mỹ gốc Việt lúc nào cũng yêu cầu quý vị phải có đi mang theo các em, các cháu đi theo, tại nó có đi thì sau này nó mới hỏi là tới đây làm gì. Còn quý vị đa số thấy những buổi lễ nào là ôi da, cờ xí tung bay, toàn là người lớn không, mà nhìn lại Dũng Em mới đúng, không thấy được một trẻ em nào hết. Thì làm gì mà các em hiểu rằng ồ, bữa nay ba tôi nghe nói đi làm cái lễ gì 30 tháng 4 đó, nhưng mà tại sao mình bỏ các em ở nhà. Nếu chúng ta có thể giáo dục được các em rằng ngày hôm nay con có đi chơi đâu, đi chơi đúng là 11 giờ ra chợ Bến Thành đi cùng ba, rồi con cái gì con không hiểu thì ba mẹ sẽ giảng nghĩa cho con nghe. Đó là quý vị đã giáo dục và sẽ đưa cái ngày 30 tháng 4 vĩnh viễn cứ tiếp tục trên con đường mà nhớ mãi đây là cái ngày quốc hận của miền Nam Việt Nam, cũng như của ngày của bao nhiêu người đã mỏ mạng trên biển cũng như rừng sâu đi tìm tự do. Đó là cái chú mơ mộng đó Dũng Em, mà giống như Dũng Em nói đó, chỉ có hội chú là open cho trẻ em, mang trẻ em lại ngồi khóc, ngồi la gì cũng được, nghe tiếng trẻ em là chú mừng. Còn những hội khác nói ở đây đừng mang con nít tới nha, nó ồn. Vậy chứ khi chúng ta mà mất đi cái tiếng của người lớn mà không nghe được tiếng con nít thì kể như ngày đó là ngày chấm dứt những cái gì mà của 30 tháng 4 đó Dũng Nghiêm.
Dạ, cảm ơn chú. Thì nói về những cái buổi lễ tưởng niệm sắp tới đây, thế thì Dũng Nghiêm cũng có một cái thì chú cho phép Dũng Nghiêm đón một vị khán giả trên đường dây.
Rồi.
Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Anh Trinh Trinh. Hello, nghe rõ không?
Dạ, nghe. Anh nói hơi ồn anh đang ngoài đường.
Ồ, làm ơn cho anh xin cái số điện thoại của bác sĩ Thượng Hải đi.
Ồ, dạ, anh ở đây không phải là chương trình bà sức khỏe nha anh. Anh xin lỗi anh, đây là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Dạ, xin lỗi anh, đây là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nha, không phải là chương trình của bà sức khỏe. Xin cáo lỗi với anh, xin lỗi anh nha. Thưa chú, Dũng Nghiêm cũng có một cái trăn trở khác là nói về những cái buổi tưởng niệm sắp tới đây đó thưa chú. Thì Dũng Em thấy chú là trước đây cũng đã từng là phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi chú qua đây rồi chú đã phấn đấu để trở thành cảnh sát rồi biện lý tòa, và bây giờ là đến tái chuyện tranh cử chức thị trưởng lần thứ ba thì đó là ý Dũng Nghiêm nói chú đã qua đây rất là lâu. Thì Dũng Nghiêm thấy là theo Dũng Nghiêm tìm hiểu được biết thì trước đây thì khi người Việt mới qua đây, mới di tản qua đây, qua đất nước Hoa Kỳ này thì cái số lượng người Việt cũng còn rất ít. Thì Dũng Nghiêm thấy lúc đó hình như là người Việt mình rất là đoàn kết, mà dạo sau này người Việt càng đông lên, và những buổi sau này mà Dũng Nghiêm nói ngay sắp tới là cái buổi tưởng niệm 30/4 thì Dũng Nghiêm thấy là nội cái thông báo của đài 1160 em không có là rất là nhiều nơi tổ chức cái buổi tưởng niệm này, thì Dũng Nghiêm thấy có vẻ hình như nó không được đoàn kết lắm phải không chú, và như nó có cái sự chia rẽ hay sao thì Dũng Nghiêm không biết là chú có thấy truyền hình này đúng như vậy không thưa chú?
Từ chú qua Mỹ từ năm 75 tới bây giờ thì bất cứ một cái vùng nào nữa chú ở, người nào cũng kêu gọi sự đoàn kết, đoàn kết. Và thật sự ngoài đoàn kết rất là ít. Nếu đoàn kết, có đoàn kết thì hội tại sao phải hội này hội kia tổ chức chỗ này chỗ nọ, mà trong khi tất cả nếu mà đoàn kết cho thấy rằng cái tinh thần của những người cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của thế hệ một, thì chúng ta hãy góp sức nhau tổ chức một buổi thiệt lớn, chứ không phải hôm nay rồi ngày mai hai chỗ khác, ngày mai hội khác, ngày mai hội khác. Chú đồng ý với cái thế hệ trẻ Dũng Nghiêm đã nhìn thấy được cái sự mà cái lỗ hổng của trong cộng đồng chúng ta, nhưng mà làm sao kêu gọi được cái sự đoàn kết ở đây rất là khó. Tại nhiều khi chú có nhiều lần chú nói về vấn đề đoàn kết ở kia thì có những email tung ra nào ông là quái gì mà nói này kia, là thành ra đó cũng là cái buồn. Do đó chú chỉ làm trong khả năng của cái hội người Mỹ gốc Việt, cũng nhờ tính cách của một thị trưởng thì chú cũng ráng cố gắng giúp đỡ cho đồng bào trong vùng, cũng như nghị viên Phạm Long vậy đó, được rất là nhiều thương. Thì đó, cái đó là bằng cách là chúng ta đoàn kết. Còn cái chuyện mà chia rẽ mà muốn kêu gọi sự đoàn kết đây rất là khó. Tại trong quá khứ có những lần có những anh em nói ở Hà Nẵng chắc có đủ tư cách thì ngồi kêu gọi anh em mình sẽ đoàn kết với nhau, mình đoàn kết là như thế nào, ai cũng không chịu buông cái chức chủ tịch của mình hết, hoặc là hội trưởng, thì làm sao đoàn kết. Ai cũng muốn làm sếp mà không ai là muốn là làm những cái chức vụ dưới đó, do đó rất là khó. Thật ra ở đây rất là nhiều hội tổ chức riêng tư, có nhiều hội tổ chức ở tại nhà riêng nữa, thì tại vì họ chán cái cảnh mà không đoàn kết, do đó họ tổ chức ở nhà riêng. Chú biết có một vài hội đang tổ chức ở tại nhà riêng vì họ chán cái cảnh mà ra ngoài cộng đồng rồi phân chia hội này dòm ngó hội kia này kia rồi. Thì ở đây chú không muốn đào sâu vô, đào sâu thì anh em có nhiều khi nói câu là ông có đoàn kết hay không. Thật sự tôi rất là đoàn kết, anh em mà ngồi chung lại nhau tôi mừng ghê gớm lắm. Ngày hôm nay Dũng Nghiêm là một thế hệ, có thể thế hệ hai mà đã mở lời nói ra những câu này, chú rất là cảm ơn. Thành ra hy vọng rằng cái lời của Dũng Nghiêm và những cái lời tâm sự của tôi thì anh chị em chúng ta, nếu mà có ngày nào đó chúng ta ngồi đoàn kết và chỉ tổ chức trong vùng, ví dụ bên Dallas một ngày tưởng niệm 30/4, bên này chỉ có một cái buổi lễ ngày 30/4 ở Tarrant County, thì đó là một cái niềm hãnh diện cho người Việt Nam mình. Thì hy vọng rằng cái cuộc nói chuyện mình hôm nay, anh chị em hãy suy nghĩ là coi muốn đoàn kết phải làm sao. Nhưng mà đối với tôi thì tôi không bao giờ hy vọng rằng tất cả mọi người cùng đoàn kết để tổ chức chung một cái buổi lễ, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có thể thực hiện được ở trong vùng của chúng ta cũng như những cộng đồng khác ở tại Hoa Kỳ. Tại vì bơi nào có người đông người Việt Nam, hầu như là chúng tôi thấy không ai đoàn kết với ai. Bên này thì nói là bên kia cái hội chúng tôi đường lối đi về bên này đường lối, ở đây đường lối nào, không có đường lối nào. Chúng lại là những người đã bị mất nước bởi chế độ cộng sản và bởi người Mỹ bỏ chúng ta. Đáng lẽ khi lạc lõng giữa bơ vơ giữa biển rồi đến một xứ khác để sống thì chúng ta nên đoàn kết với nhau. Muốn đoàn kết chỉ có một cái, Dallas có thể tổ chức một buổi lễ duy nhất 30/4 và Forward tổ chức một buổi lễ 30/4 và tất cả các hội đoàn anh chị em mình ngồi chung với nhau bằng cách là bớt đi cái sự bất đồng ý kiến thì mới gọi đoàn kết. Hy vọng rằng ngày hôm nay, tại vì hiện tại tôi thấy là khắp nơi đều tổ chức 30/4, 30/4, 30/4. Hy vọng rằng năm sau Dũng Nghiêm khơi ra lại cái vấn đề đoàn kết đây, và theo lời kêu gọi của tôi, quý chúng ta có thể làm được cái đó hay không? Thì năm 2024, hy vọng rằng đó là cái năm tốt để tất cả anh chị em. Tại vì quý vị mà nghĩ rằng đi không đoàn kết ngay bây giờ, còn dịp nào để đoàn kết nữa? Tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay người nào cũng mất hết bạn nhiều, mà toàn là chơi với bác sĩ, với y tá không à. Do đó đã gần đến giây phút hãy nghĩ lại sự đoàn kết, dù còn bao nhiêu người, đoàn kết vẫn là một cái vấn đề quan trọng để chúng ta cùng nhau giúp đỡ các em ở trong nước có thể thay đổi được chế độ hiện tại của chính quyền ở tại Việt Nam. Do đó hy vọng rằng cái chữ đoàn kết có thể thực hiện trong cái giây phút mà cuộc đời cuối của tôi còn sống trên quả địa cầu này. Cảm ơn Dũng Nghiêm đã đưa vấn đề ra nói chuyện.
Dũng Nghiêm xin cảm ơn tiến sĩ Thị Trường Phương Ẩn đã nói hộ cái suy nghĩ của Dũng Nghiêm, cũng như rất nhiều người khác cũng có cái suy nghĩ giống Dũng Nghiêm. Thưa chú, thì phần 1 hết nè, rồi thì xin mời chú Brett mà chúng ta sẽ trở lại cái phần 2.
Rồi, cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý vị.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và kính chào chú tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Trước hết xin chào tất cả quý thính giả đài 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý thính giả, số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thì xin mời quý vị gọi vào để được tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Thưa chú, thì trong thời gian qua không biết có vị thính giả nào gửi những câu hỏi cho chú, và chú thấy có những cái gì mà chú cần quý đồng hương lưu tâm mà xin mời chú chia sẻ.
Ok, có một vị thính giả gọi cách đây khoảng 2 tuần thì tôi có trả lời câu là hỏi câu người cha có cây súng, đứa con thì cũng 21, 18 tuổi trở lên, vậy chớ khi mà bán cái súng đó có phải sang tên hay không? Và nếu mà lỡ có chuyện gì mà người con dùng cây súng đó để bắn một người nào, nếu bắn mà gọi là đúng luật đó, thì có bị trở ngại không? Thì nhắc lại quý vị lần nữa, ở Texas này, khi quý vị bán cây súng từ một người qua một người, quý vị không cần phải sang tên cho ai hết. Nhưng mà cái cách của tôi làm á, tôi rất cẩn thận, là khi người nào muốn mua cây súng tôi á, thì tôi phải biết người đó là ai, tên này có đã ở tù tội phạm ra chưa, đó là quan trọng. Và nếu đây là biết một người bạn đàng hoàng, nhưng mà tôi cũng phải lấy cái bằng lái, tôi chụp trong cái tờ giấy, rồi viết tay cũng được, để là tôi tên gì, tôi bán cây súng cho ông Trương Minh Ẩn là bao nhiêu tiền, và cây súng này, cái số của nó model tên gì, hãng nào làm, nhất là cái model là 1, 2 là serial number. Rồi tôi bắt ông đó ký tên, tôi cũng ký tên để làm gì dữ đó. Lỡ sau này cái ông mà mua súng mình nó bán cho một tên nào trời đất, hay là bỗng dưng có tên nào cắp cái súng nó đi giật người ta, mà tùm bậy tùm bạ ăn cướp ăn trộm, thì tự nhiên ATF tức là Alcohol, Tobacco và Firearm tức là trung tâm của liên bang coi về vấn đề súng ống, họ sẽ track down cái serial number và biết ai là người chủ đầu tiên mua cái súng này. Thì lúc đó mình cũng bị phiền hà, mặc dù nếu mình không involve thì mình không có sợ gì hết, nhưng mà rất là phiền hà. Đó là cái luật. Còn ví dụ như cái súng mà của cha cho con, nó là bạn bè cho với nhau, cha cho con thì mình biết rõ ràng, nhưng mà khi cái người con này cho một người khác hay bán người khác, cũng nên làm theo kiểu tôi mới vừa nói. Tại cái súng á, quý vị biết bên Texas này nó không giống như có một vài tiểu bang khác là phải ghi danh. Ở Texas không cần phải ghi danh. Và thêm nữa là cây súng này, những cây súng ở bên súng lục rồi đó, bên Texas thì quý vị có thể để trên xe nếu quý vị không có bằng mang súng, quý vị để trong cái hộp mà đựng bao tay với tờ đó đó, nhưng mà nhớ là phải xe của quý vị và súng tên quý vị được để. Còn nếu không á thì quý vị phải có bằng mang súng mới gọi là legal. Rồi có nhiều người hỏi tôi nếu mà ở tại Texas không có cần giấy phép để mang súng, tại sao tôi phải đi học làm cái gì? Cái câu này hỏi rất là hay và cũng rất là quan trọng. Cái thứ nhất, đầu tiên học để biết luật lệ, trong đó không phải chỉ có luật mang súng, luật hình sự, mà còn quan trọng nhất là cách thức làm sao để giữ cái súng an toàn trong gia đình. Đó là cái quan trọng nhất. Là mình mua cái súng cố tình để bài trừ những tên trộm cướp nó gại nhà cái cửa, mà trong khi mình không biết luật lệ, mình không biết cách giữ an toàn, thì có thể là mình chưa bắn tên cướp mà trong khi nó lạc nạn bắn súng người trong gia đình. Do đó tôi yêu cầu người nào có súng trong nhà nên đi học một khóa bắn súng và có cái bằng càng tốt, để chúng ta có thể đi qua tiểu bang khác. Thì đó là cái cách mà tôi yêu cầu. Và có nhiều người hỏi câu như thế này: nếu tôi muốn mang cái súng qua tiểu bang khác được hay không trên máy bay? Được, nhưng mà không phải là lên trên ngồi trong phòng lái, mà tất cả phải bỏ dưới hành lý. Nhưng mà nó có luật lệ đàng hoàng. Quý vị phải có một cái hộp của cây súng đó, hoặc cái hộp nào mà có cái lóc an toàn đàng hoàng, và lấy băng đạn ra, đạn để riêng, cây súng để riêng. Rồi khi quý vị mà bỏ vô cái vali để check in, chứ không phải là mang lên máy bay nhá, thì quý vị lại ngay ngoài hàng nói rằng tôi có mang theo cây súng, thì người ta sẽ đưa quý vị một cái form, quý vị fill out súng loại gì. Thì lúc đó cái vali đó quý vị không được lóc, ok không? Sau đó thì đương nhiên quý vị có để cái lóc kế bên càng tốt, sau khi xong rồi á người ta sẽ lóc lại sau khi họ khám. Thì đó là cái cách thức mà mình mang súng từ tiểu bang này qua tiểu bang khác mà trên máy bay.
Dạ, giờ thưa chú cho phép Dũng Nghiêm ở đón một khán giả. Chương trình trong nhà ngoài ngõ, xin chào ạ.
Alo, Dũng Nghiêm ạ.
Dạ, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, chú Thái đây.
Dạ, chào chú Thái. Dạ, chào chú Thái.
Chào Thái, dạ. Giám hỏi Dũng Nguyên là tổ chức ngày quốc hành ở tượng đài ngày nào đấy cho?
Dạ, tượng đài Việt Mỹ hả chú?
Bên hành là ngày nào vậy?
Dạ, tổ chức tượng đài Việt Mỹ vào ngày thứ Bảy 29 tháng 4 lúc 2 giờ chiều thưa chú.
Rồi,
bên hành
có chào
gà
không?
Dạ, có ạ. Thưa chú, thì chú còn thêm câu hỏi nào trong chương trình trong nhà ngoài ngõ không chú?
Thì chú muốn hỏi là tại vì chú mới có cử tri hỏi chú Ẩn á, là chú muốn đi bầu thì bầu ở đâu? Chú đang ở yên tĩnh đây.
Ok, thí dụ như anh ở thành phố nào?
Arlington
nè, ok. Arlington thì đương nhiên có những ứng cử viên như bà Nikki Hunter, ông Jim Ross là thị trưởng tranh tái đắc cử. Thì quý vị nào ở trong Tarrant County, quý vị đi bất cứ thành phố nào thuộc Tarrant County, quý vị đều bầu được hết. Ngày lâu rồi, 3-4 năm về trước, khi quý vị ở thành phố nào về thành phố bỏ, bây giờ không còn nữa. Quý vị đi bất cứ thành phố nào, ví dụ như anh ở Arlington, có thể qua phòng quật chơi rồi sẵn phòng phiếu qua bầu luôn. Cái đó là quý vị được quyền bầu.
Hỏi nặng Arlington mình, thành phố mình còn có cái điện nào nữa anh ta?
Nói sao anh?
Arlington có điện nào bầu gần nữa anh?
Dạ tôi không nghe được rõ, nói lại.
Tôi hỏi anh là ở Arlington, thành phố Arlington, tôi muốn đi bầu ở gần nhà đó, ở chỗ nào, điện nào anh biết không anh?
Có nghị viên Phạm Long ngồi đây đây, anh cho biết con đường của anh số mấy, Phạm Long sẽ chỉ dẫn.
Dạ hello anh, đi cái địa chỉ với cái zip code của nhà anh số mấy, zip code số mấy vậy anh?
76018.
76018 thì cái gần nhất của anh á, có nằm cái chỗ mà South Service Center, chỗ mà sở nước á, nó nằm ở đường Green Oak với đường Cooper á, gần cái chỗ trại cảnh sát đó. Cái đó là gần nhất. Còn cái nữa là một cái nữa đó, hay là cái thứ hai nữa đó, thì anh có thể đi xuống cái trường mà Tarrant County College, nó nằm ở New York, với cái đường Southeast Parkway á, cái đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba nữa thì anh thấy là được Bob Duncan, nó nằm ở đường Center, thì Center nó cũng gần nhà thờ Thánh Tư Đạo. Nhưng mà nếu anh một sẽ không một tám thì ba chỗ đó thì cái chỗ mà sở nước là sẽ có gần nhất, nó nằm ở sở
không chỗ chỗ sở nước là gần nhà tôi nhất, tôi là ngay New York Suplex, ngay chỗ là College.
Dạ, dạ, thì cái sở nước là gần nhà nhất. Dạ,
dạ, bây giờ tức là ngày thứ mấy, muốn đi bầu được anh?
Nè, nếu mà anh muốn đi bầu hôm nay thì hôm nay nó đóng cửa 5 giờ, ngày mai đóng cửa 5 giờ, nhưng mà thứ bảy này nó mở cửa 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Còn chủ nhật là 10 giờ sáng, chủ nhật này 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Còn thứ hai, thứ ba thì tối.
Dạ, thưa anh Lâm, tôi muốn đi bầu lần thứ nhất, tôi mới có cử tri anh Lâm ơi. Thì tôi muốn cách bầu sao, tôi thế nào anh Lâm?
Là anh muốn hỏi bầu cho ai á
hả? Không, tôi là mới có cử tri năm nay. Lần đầu tiên tôi muốn đi bầu, tôi có nhận được cử tri rồi mà không biết cách bầu làm sao không ạ.
Dạ, nếu mà anh vô anh không hiểu tiếng Mỹ, nó có người Việt Nam thông dịch viên trong cái chỗ bầu cử, thì cái người đó ở cái sở nước đó, nó có chị tên chị Tuyết, chị đó sẽ giúp đỡ cho anh.
Dạ, còn ở chỗ có trường đại học có là có người Việt Nam anh Long?
Hình như cái đó thì Long chưa biết, có thể không có, nhưng mà nếu cái thứ nhì nó nằm ở Bob Duncan cái đường Center đó thì nó có người Việt Nam ở đó. Nhưng mà thường thường những cái bầu cử trong thành phố Long Kinh chỗ nào hầu như phần đông cũng có người Việt Nam thông dịch.
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Tôi mới có kịch, tôi mới gửi cử tri về nhà cho tôi, thì muốn đi bầu lần đầu tiên cho biết rồi để chuẩn bị mai mốt đi bầu 2041 tổng thống. Cảm ơn anh Long, cảm ơn anh.
Dạ rồi, cảm ơn chú Thái ạ. Dạ, cảm ơn nghị viên Phạm Long. Thưa chú, thì thưa quý vị, chỉ còn vài phút cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì nếu quý vị nào còn những câu hỏi thì xin mời quý vị tiếp tục nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì liên quan đến súng hồi nãy chú vừa mới chia sẻ đó, thì có một câu hỏi quý khán giả gọi vô đó, thưa chú, là họ nói là ở Việt Nam họ từng ở tù, nhưng mà họ được qua đây rồi, là có đang có thể sanh thì họ có được quyền mua súng ở tiểu bang Texas và lấy học ở
bàn bán súng không? Cái chuyện mà ở Việt Nam ở tù đó hả?
Dạ.
Nó không dính dáng gì ở đây. Từ khi người này chính phủ Hoa Kỳ không cho qua vì tiền án hay gì đó do chính phủ Hoa Kỳ, còn hãy qua những cái chuyện gì mà tội lỗi từ Việt Nam nó mang qua đây không dính dáng gì đó.
Thưa chú, cũng có một câu hỏi khác là có một quý khán giả nói là họ mua sticker online, trên online, nhưng mà không thấy, chưa đến giờ vẫn chưa thấy gửi về kịp để dán lên cái kính xe đó, thì họ nói là khi đi đường có bị cảnh sát phạt không?
Ok. Bây giờ mình vô trong mạng chỗ Texas Renew License nó có số 800 và mình check với họ coi lý do tại sao mà không có, và nhất là khi mình trả tiền credit card hoặc là check đó, quý vị nên coi lại là cái tiền này đã lấy chưa. Nếu quý vị lấy rồi thì DPS, tức là cái chỗ mà cấp cái sticker đó, trước sau hay gửi về cho mình. Từ ngày tôi qua Mỹ giờ chưa bao giờ thấy mà chuyện nó gặp trở ngại, nhưng mà không phải là không có. Nếu có, đó là cái cách quý vị làm. Ok, họ sẽ giúp đỡ quý vị. Còn nếu mà họ nói rằng ok, tới giờ này tôi cũng chưa có cash thì check hay là cái card tôi chưa nhận, thì chắc chắn quý vị có thể làm một cái gì sai trong đó, mà tiền bạc nó không qua. Một khi đã nhận tiền rồi thế nào cũng phải có sticker cho mình. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thì cũng có một câu hỏi khác là một quý khán giả hỏi là họ bị kích thích kịch từ năm 2019. Sau đó ra tòa và đã đóng tiền rồi, nhưng khi vừa rồi lại bị tiếp kịch một lần nữa, thì mới cảnh sát mới báo cho biết là cái tiếp kịch từ năm 2019 mà họ đã đóng tiền rồi mà lại bảo là cái tiếp kịch đó vẫn còn nợ, thì đi tìm lại receipt thì lâu quá rồi tìm không ra, thì thưa chú, thì chú có thể
ok điểm. Rất là dễ dàng, tại vì trong hồ sơ của tòa gọi là municipal court, tức là khi đóng tiếp kịch là đóng tiếp kịch cho nơi mình bị, tức là mỗi cái thành phố lớn nhỏ đều có một tòa án, thì có một cái người chánh án coi về chuyên môn tích gạch và city ordinance, tức là luật lệ của thành phố. Thì quý vị có thể cho họ biết ngày đó làm ơn lục lại coi cái tích gạch đó đóng chưa, hãy mình có tên, có tuổi,
thì có computer họ tìm ra rất là nhanh. Nhưng mà cái người này ở thành phố nào vậy?
Dạ không có nói, chỉ nói là họ bị học gặp rất rối như vậy, thì nhờ chú hướng dẫn cách giải quyết.
Chỉ có phương pháp duy nhất là trở lại nơi cái tòa họ đóng ticket đó, nói vào tháng nó năm đó tôi có đóng cái ticket đó, nhưng mà khi người ta gửi cái giấy lại nói là ticket chưa đóng thì nếu người nào còn cái ticket ngày đó, thì trong khi đó cái người bị đã trả ticket rồi mà trên kia trong tòa án nó chưa đó, thì quý vị vô nhà băng mình, quý vị làm ơn in lại cái check hoặc là credit card mình trả cái ticket đó, mình mang lên tòa họ prove, chắc chắn là không làm sao họ bắt mình phải đóng lại lần nữa. Không đấy.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, có một câu hỏi khác là về Việt Nam 3-4 tháng thì khi về nhà mới nhận được cái giấy đi jury, tức là đi làm bồi thẩm đoàn đó chú, nhưng mà lúc đó coi lại thấy quá ngày rồi thì họ hỏi họ có bị làm sao không?
Không, thành, không ở thành cao ti nào vậy?
Dạ cũng không nói luôn, nhưng mà
thì nói đa số đó không ai làm khó dễ với mình hết. Ví dụ như họ có gọi lên họ lại, tại vì thường thường cái contempt mà không có tiếp show vô cái jury đó, nếu họ làm khó dễ thì cái ticket phải 500 đồng. Nhưng mà chú làm trên cái văn phòng biện lý đó, cái chỗ mà lầu dưới của chú là chuyên môn về jury không, mà chú chưa thấy bao giờ làm khó dễ ai hết. Tại vì đa số đồng bào mà họ tình nguyện vô làm jury rất là đông, chứ đó họ không làm khó dễ. Nhưng mà nếu họ không đủ người mà người ta cứ tiếp tục là giống kiểu trốn làm bồi thẩm đoàn thì chắc chắn họ sẽ được áp chế trong cái vấn đề mà không có mặt trong những buổi làm jury. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, cũng có một câu hỏi này Dũng Nghiêm thấy cũng hơi, nó hơi mới và có nghĩa là ít người biết, thì Dũng Nghiêm xin chia sẻ và cũng hỏi chú luôn là có một quý khán giả họ nói là họ mới phát hiện bị mất cái license plate, tức là cái bảng số xe đó, nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là họ mất một cái nhưng mà họ nó lại gắn cái biển số khác vô cái tức là đằng trước đằng sau hai cái biển số khác nhau đó, một cái là biển số thật và một cái biển số giả mà bị mất cắp gắn vô, thì thưa chú thì trong trường hợp này phải làm sao ạ?
Ok. Trong trường hợp này gọi cảnh sát ngay tại chỗ và báo cáo rằng họ lấy cái bản số xe của mình, họ gắn cái bản số xe khác, phải không?
Dạ.
Cái đó rất là quan trọng, đưa là cảnh sát để khi họ track down cái bản số xe cũ số mấy thì họ biết đây từ ai là chủ. Thì khi đến hỏi người chủ thì họ sẽ điều tra lý do tại sao mà cái bản số xe nằm tại trên chiếc xe của một người khác. Nó có nhiều vấn đề mà cảnh sát có thể tạc trong như này lắm. Chẳng hạn khi mình lấy bản số xe của anh ta giống như gọi là tép ăn cắp, tại vì bản số xe phải trả tiền mà, hiểu không? Và do đó quý vị có thể báo cáo cảnh sát và họ sẽ điều tra. Đây một chuyện lần đầu tiên chú nghe trên đã sống trên đất Mỹ mới gặp, đi làm cảnh sát 32 năm mới thấy. Thường thường họ lấy là lấy hai bản số, còn lấy một cái đây có người nào phá thì phải điều tra rõ ràng cái bản số nằm ở trước là của ai, thì từ đó cảnh sát mới điều tra được ai là người dính dáng trong vụ phá hoại này.
Dạ, cảm ơn chú. Thì Dũng Nghiêm cũng thấy rất cái sự việc này rất là mới và cũng hơi lạ, cho nên cũng muốn hỏi chú để chia sẻ đến mọi người chú ý hơn. Dạ. Thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình thì không biết chú có những gì nhắn nhủ thêm đến quý đồng hương.
Thì cũng vấn đề bầu cử thì này chú phải thắng cuộc, chứ còn nếu mà mình thua những người gọi là dùng tiền để giống như áp đảo cử tri á, thì do đó chú ngồi trên phòng phiếu ngày nào cũng 7 giờ đến 5 giờ chiều, 7 giờ đến 5 giờ chiều, và hầu như mỗi ngày rất là mệt mỏi, nhưng mà vì danh dự của người Á Châu mình chú phải ngồi. Thì quan trọng nhất là quý vị đương ở Hawthorne City, dù có thân nhân mà nhiều khi chứng chẳng đi yếu sợ đi vô phòng phiếu được, quý vị có thể chở ra xe ngồi trên xe thôi. Ở đây là cái phương pháp như bầu cử mới nha, quý vị có thể thở thân nhân ngồi tại trên xe thì vô trong phòng phiếu nói rằng tôi có mẹ, có anh, có em là người mà đi đứng không được, do đó xin bầu phiếu ở ngoài sân. Thì trong phòng phiếu họ sẽ đẩy một cái thùng gọi là mobile voting đó, thì đẩy cái thùng đó ra ngay cho mặt kính lót và họ sẽ yêu cầu người đó bắt đầu bầu. Do đó cái chuyện bầu cử bên đất Mỹ này nó rất dễ dàng, chứ không phải giống như Việt Nam. Mỗi lá phiếu rất là quan trọng. Thành phố chú đã từng có thắng cử với nhau và thua cử với nhau chỉ có một lá phiếu thôi. Keller đã có 5 phiếu khác nhau để thắng cử thị trưởng. Thì do đó quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng ok, gia đình tôi có 7 người đi bầu rồi, còn 2 người kia thôi mệt quá, ai đi bầu làm gì. Quý vị hãy giúp đỡ tôi kỳ này. Kỳ này là cái kỳ mà bầu cử gây go nhất. quý vị có thân nhân, anh em, bạn bè ở trong Hoa Tầm City là vẫn đi bầu giùm tôi. Ok, còn quý vị nào ở xa không đi bầu được mà nghĩ rằng cái tình cảm mà tôi làm trên đài trong nhà ngoài ngõ đây từ 37 năm về trước tới bây giờ đó, quý vị muốn ủng hộ giúp đỡ trong cuộc bầu cử, quý vị nhớ có thể gửi về địa chỉ 2000 Lê Tân, tức là hoặc là trong thành phố tôi cũng được. Nhưng quý vị muốn gieo á, gieo là một phương pháp hay nhất. Quý vị nên đa số những người có Bank America hoặc là Prosperity trong có sẵn cái gieo rồi, thì nhấn cái số điện thoại 682-564-6911, 682-564-6911 thì quý vị sẽ giúp đỡ 5 đồng, 10 đồng, 3 đồng, 8 đồng, bao nhiêu cũng được hết, để cho cái người mà ở tại thành phố tôi thấy rằng đồng bào chúng tôi rất đoàn kết, và những người như một thị trưởng Việt Nam thì người Việt Nam ủng hộ rất nhiều. Nãy giờ Dũng Nhiên cũng đã nói đoàn kết trong 30 tháng 4, thì cái lúc ra ứng cử đây á, mà càng nhiều người đến tham dự cái buổi tiệc của tôi, cũng như càng nhiều người mà giúp đỡ về vấn đề tài chính, đó là cái cho anh ta thấy rằng sự đoàn kết của người Á Đông mình. Xin cảm ơn Dũng Nghiêm cũng như quý vị thính giả của đài 1160 AM. Hy vọng rằng quý vị có nhín chút thời giờ đi đến tham dự cái buổi 30 tháng 4 ở tại, tức là tổ chức ngày 29 tháng 4 ở tại kỳ đài của Đức Thánh Trần lúc 11 giờ. Khi đi quý vị nhớ dẫn theo con em, để 30 tháng 4 vẫn còn tiếp tục trong thế hệ 234. Còn quý vị mà chỉ đi để con em ở nhà đi chơi thì 30 tháng 4 này tôi nghĩ cũng sẽ chấm dứt sau khi cuộc đời của anh em thế hệ 1 chúng tôi ra đi, không còn nữa đâu Dũng Nhiên.
Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời quý vị text vào hoặc là nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Cảm ơn tiến sĩ thị trưởng Minh Ẩn, cảm ơn nghị viên Phạm Long đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú và chúc chú may mắn trong kỳ tái tranh cử chức thị trưởng lần thứ ba này.
Cảm ơn Dũng Nghiêm và đặc biệt cảm ơn tất cả quý vị đồng bào ở trong vùng, và cảm ơn đài 1160 AM đã cho chú có cơ hội để giúp đỡ đồng bào trong vùng, cũng như là để giúp đỡ chú trong kỳ ứng cử 2023 này. Cảm ơn quý vị.
Xin chào chú, xin chào nghị viên Phạm Long. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.